Người thầy, người cha của nhà vô địch. Mỗi chúng ta chỉ là những sợi chỉ mỏng manh, nhưng hãy nhìn xem, những sợi chỉ ấy có thể dệt nên một tấm thảm thật lộng lẫy. Terry Ellis. Một cơn gió mạnh lùa về, khiến cái lạnh của buổi chiều xuân càng thêm buốt giá. Cạnh đường đua trên sân bóng của trường phổ thông, Charlie Ken đang cài lại nút trên cùng của chiếc áo khoác đã sờn màu. Đôi mắt ông vừa dán chặt vào thân hình gầy gò của đứa trẻ mặc quần sọt đỏ, đang mải miết trên đường chạy. Bước chân của nó dài hơn hẳn so với dốc người. Brian, nó rất đam mê điện kinh. Sue Boyett cất tiếng. Giọng nói của cô có vẻ khẩn khoản. Ly hôn cách đây 9 năm, Sue tự bươn chải để nuôi dạy con khôn lớn. Và bây giờ cô đang cố gắng tìm một người đàn ông mạnh mẽ để huấn luyện cho cậu con trai 11 tuổi của mình. Một người bạn đã giới thiệu Ken cho cô. Nếu xét về mặt diện mạo, thì một người đàn ông cục mịch gần bước sang tuổi 60, có mái tóc hùng gọn gàng sau gáy, giống như Ken, không dễ khiến cho người ta liên tưởng tới một huấn luyện viên. Điều này cũng tương tự như Brian, không có dáng dấp trời phú của một vận động viên vậy. Thực tế, Ken đang là nhân viên sửa bản in ở một công ty in ấn, và đã nhiều năm rồi, ông không còn trực tiếp huấn luyện điền kinh. Sau khi hoàn thành dòng chạy, Brian đi bộ về phía mẹ và lén liếc mắt nhìn Ken. Mẹ cậu nói là cậu rất thích chạy, nhưng cậu có thật sự muốn được huấn luyện không? Ken hỏi.
Dạ có lẽ là có ạ.
Brian nói trong khi cố tình lẩn tránh ánh mắt của Ken. Nhưng Ken không chấp nhận thái độ thiếu dứt khoát đó. Ông tiếp tục thăm dò cho tới khi Brian gặp ánh nhìn của ông và trả lời cương quyết. Dạ có. Như vậy thì được, ta sẽ huấn luyện cho cậu. Ken quyết định. Mùa xuân năm 1994, Charlie Ken 58 tuổi. Lúc này ông là một người sống không có mục tiêu. Hai đứa con lớn của ông đã rời gia đình để tách ra sống riêng. Còn đứa con út cũng tên là Brian, sắp gia nhập binh chủng lính thủy đánh bộ. Vào cuối thập niên 50, Ken từng có một thời gian phục vụ trong quân ngũ, nhưng ước mơ của ông là trở thành một giáo viên dạy phổ thông kiêm huấn luyện viên cho đội điền kinh. Vì vậy, sau thời gian nỗ lực học tập và giành được tấm bằng thạc sĩ, ông đã cống hiến 13 năm cho các trường học ở New Jersey để làm công việc mà ông yêu thích nhất, dạy trẻ nhỏ cách đọc và chạy. Nhưng vào những năm 70, vụ ly hôn đau đớn đã xáo trộn cuộc đời Ken. Sau khi tòa án chấp thuận cho ông được giữ quyền giám hộ con cái, cả gia đình ông cùng chuyển tới California để bắt đầu một cuộc sống mới. Ông đã làm huấn luyện viên tại một trường cao đẳng trong 2 năm. Tuy nhiên, khoản tiền lương ít ỏi từ công việc đó không đủ để ông trang trải cuộc sống. Ông buộc phải chuyển sang làm biên tập viên cho các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật. Dù vậy, trong lòng ông vẫn khắc khoải nỗi nhớ thương miền Đông. Cuối cùng, ông trở lại New Jersey vào năm 1994, làm công việc sửa bản in. Công việc này giúp ông có đủ tiền để trang trải các khoản chi phí, nhưng không đem lại cho ông sự thỏa mãn trong công việc. Huấn luyện là công việc mà cả ông và Brian đều cần tới lúc này. Tuy nhiên, có lẽ do mặc cảm từ sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của cha mẹ, nên Brian luôn tỏ ra chống đối huấn luyện viên mới. Ngay sau khi họ làm việc với nhau, Brian đã tham gia 2 vòng chạy bền tại nhà văn hóa ở Parsippany Hills. Tôi muốn cậu chạy giữ sức lúc đầu, sau đó thì dần dần tăng tốc rồi bứt phá, chạy nước rút về đích. Ken nói với Brian. Khi tiếng súng báo hiệu bắt đầu vòng chạy 800m, Brian chạy phăng phăng, như thể đó là giai đoạn chạy nước rút. Khi tới 100m cuối cùng, cậu đã kiệt sức và thất bại. Ken tức giận. Cậu tuân theo sự huấn luyện của tôi, hay là làm theo ý cậu hả? Ông bực tức hỏi. Brian không trả lời. Trong vòng chạy thứ hai với cự ly 1600m, Brian tiếp tục vượt lên vị trí dẫn đầu. Nhưng sau đó, không hiểu là vì quá mệt hay do chủ ý kiềm hãm tốc độ, cậu đã dần dần tụt lại phía sau. Trong lượt chạy cuối cùng, nhờ biết giữ sức nên Brian đã vượt lên đầu đoàn và giành chiến thắng. Thở hổn hển, cậu chạy về phía Ken với nụ cười rạng rỡ. Nhờ chiến thuật của thầy đó. Mỗi ngày sau giờ làm việc, họ lại gặp nhau trên sân tập. Ngày qua tháng lại, thấm thoát đã mấy năm trôi qua. Brian 13 tuổi, bằng những bước chân vượt đích thần tốc, cậu đã giành thắng lợi trong nhiều cuộc thi chạy việt giả giữa các trường trung học. Không ngừng chiến thắng để chứng minh đẳng cấp, Ken đã tự hào gọi chúng như vậy. Ông đã nói với Brian rằng, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành đấu thủ trong đội tuyển Olympic của Mỹ. Để thể hiện niềm kiêu hãnh của mình, Ken tặng cho Brian một chiếc áo điền kinh với dòng chữ nổi bật: Người chiến thắng. Dù tương lai của Brian đang rộng mở trước mắt, nhưng Sue vẫn buồn phiền vì đã không đem lại những điều tốt đẹp nhất cho Brian và Jennifer, người chị gái hơn Brian 1 tuổi. Sau khi ly hôn, tiền bạc chi tiêu trong gia đình rất eo hẹp, là nhân viên kế toán cho một công ty xây dựng. Nhưng cứ tới mùa đông, công ty lại đóng cửa 2 tháng, và trong thời gian đó thì cô bị thất nghiệp. Ken cũng chẳng dư giả gì, cho nên ông đã chia sẻ với Sue rằng ông mong muốn được dọn tới chung sống và cùng cô gánh vác trách nhiệm nuôi dạy 2 đứa trẻ. Sue rất xúc động. Được thôi, từ lâu anh đã là một phần của gia đình rồi. Tháng 1 năm 1997, Ken chuyển tới gia đình Boyett. Cùng năm đó, Brian đã cao thêm gần 18cm và vào trường trung học. Lúc này cậu rất ra dáng một vận động viên điền kinh, thân hình chắc nịch, cơ bắp cường tráng với những bước chạy nhịp nhàng uyển chuyển. Tuy vậy, trong việc học thì cậu lại không mấy thành công. Học sinh năm thứ nhất trong trường đều phải học sử thi Iliad, nhưng Brian không hiểu tại sao chúng lại bị bắt buộc đọc tác phẩm đó. Sau khi nghe chuyện, Ken lập tức hiểu ra vấn đề. Một buổi tối, ông ngồi chờ bên bàn ăn trong phòng bếp với bản dịch Thiên Anh Hùng Ca của Homer về cuộc chiến thành Troa.
Tác phẩm này viết về cái gì vậy thầy?
Brian hỏi. Về cuộc sống, Ken nói và ra hiệu cho Brian ngồi xuống. Trong khi Sue và Jennifer đang mải mê làm bánh mì kẹp thịt, thì Ken đọc bản sử thi bằng chất giọng diễn cảm nhất. Brian lắng nghe và rất đổi ngạc nhiên. Ken thuyết phục Brian đọc thử. Dù rất xấu hổ, nhưng cuối cùng Brian cũng cất giọng đọc và đã nhanh chóng bị lôi cuốn vào câu chuyện đang xen giữa chủ nghĩa anh hùng với sự hèn nhát, trung thành và dối trá. Suốt mấy tuần liền, cứ tối đến là họ lại tiếp tục đọc sử thi, tập chạy vào buổi sáng sớm và buổi chiều, rồi đọc tác phẩm Iliad sau khi ăn tối, đã trở thành một thói quen không thể thiếu được. Ken đã khéo léo dạy cho Brian một bài học khác, bài học trở thành một người đàn ông thực thụ. Hai người cùng đọc tới đoạn văn miêu tả cuộc chạm trán giữa người anh hùng thành Troa và Hector và dũng sĩ vô địch của Hy Lạp là Achille trong trận chiến Tây Troy. Ken đã giảng cho Brian rằng dũng cảm nghĩa là không bao giờ khuất phục nỗi sợ hãi. Ban đầu khi biết được Achille được nữ thần ưu ái ban cho sức mạnh không ai địch nổi, Hector đã hèn nhát bỏ chạy. Nhưng rồi chàng đã quay lại, chấp nhận đối đầu với Achille để chứng tỏ lòng kiêu hãnh của mình. Những buổi luyện tập điền kinh vào ban ngày và những giờ đọc sách buổi tối cứ vậy mà tiếp nối, dần dần cả hai bài tập đều đem lại cho Brian nhiều thành quả quý giá. Các giá sách bên giường ngủ của cậu ngày càng được lấp đầy bằng nhiều sách vở cùng những chức cúp giành được trong các cuộc thi điền kinh trong bang và trong hạt. Nhưng sau đó, vào mùa thu năm 1998, chấn thương gãy xương đùi trầm trọng đã khiến cho Brian không thể tham gia thi đấu trong một thời gian dài. Cùng lúc đó, Ken phải vật lộn với những cơn đau do chứng yếu cơ gây ra. Ông buộc phải nhập viện. Các bác sĩ rất bối rối khi đưa ra kết luận cho trường hợp của ông. Họ nghiêng về giả thuyết các triệu chứng này là do ông đã từng bị đột quỵ. Đầu tiên, ông phải chống gậy để đi. Sau đó thì phải dùng một cái khung tập đi mới có thể đi lại được. Khi Brian hoàn toàn phục hồi chấn thương ở chân, thì Ken vẫn chưa khỏi bệnh. Việc đi lại khiến ông gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đứng cũng làm cho ông đau đớn. Brian đã dốc hết tài khoản tiết kiệm của mình và mua cho ông một chiếc xe lăn để ông có thể có mặt trên đường đua. Tháng 3 năm 2000, Brian tham gia một vòng đua dài 2 dặm tại cuộc thi điền kinh quốc gia trong nhà giữa các trường phổ thông tại đại lộ 168 thành phố New York. Những vận động viên chạy bền tốt nhất trên khắp nước Mỹ đã tề tự về đây. Su đưa Ken tới xem cuộc đua trên chiếc xe lăn. Khi tiếng súng khai cuộc vang lên, Ren liền vượt lên dẫn đầu trước, nhưng sau đó cậu bị tụt lại phía sau. Được nửa dặn, cậu bắt đầu băng lên giữa đội hình. Giữa cậu và vận động viên dẫn đầu là một khoảng cách khá xa. Nhưng khi chuyển sang dòng chạy cuối cùng, tiếng cổ vũ, tiếng chân nện mạnh xuống đường đua với khẩu hiệu người chiến thắng không ngớt vang lên đã tiếp thêm sức mạnh, khiến cho Brian tiếp tục bám đuổi vận động viên phía trước. Từ ghế ngồi gần vạch đích, Ken nhìn Brian vươn tới vị trí dẫn đầu với nỗ lực bứt phá lớn nhất mà ông từng thấy. Brian đã chiến thắng. Một tháng sau đó, Ken bắt đầu bị tắc tiếng, cổ họng không nuốt nổi thức ăn. Bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh xơ cứng teo cơ cột bên, hay còn gọi là bệnh Lou Gehrig. Ken, người đàn ông mạnh mẽ, từng huấn luyện cho biết bao vận động viên, giờ đây lại đang dần mất đi chức năng hoạt động của cơ. Tủy sống của ông bị thoái hóa từng ngày. Ông sớm nhận ra rằng thời gian sống của ông chỉ còn được tính bằng tháng. Còn đừng buồn, Ken nói với Brian, giọng ngập ngừng. Ta đã sống rất hạnh phúc, và ta vẫn có thể huấn luyện cho con thêm một thời gian nữa mà. Trong thời gian Ken bị bệnh, Su hết lòng quan tâm chăm sóc ông. Bà lái xe đưa ông tới đường chạy, cạo râu cho ông, cắt tóc cho ông, đút cơm cho ông, giúp ông làm vệ sinh cá nhân. Nhưng trận chiến lớn nhất mỗi ngày của ông là trận chiến với cầu thang. Từ phòng của ông tới bếp có một cái cầu thang chín bậc trải thảm xanh. Mỗi ngày ông phải vật lộn với nó rất lâu mới có thể xuống bếp được. Rồi dần dần ông không thể lê mình xuống những bậc thang đó được nữa. Thậm chí ngay cả khi có sự giúp đỡ của Su, cả hai cũng phải mất tới 10 phút mới từ nhà bếp lên được tới phòng của ông. Mỗi ngày qua đi, công việc đó càng trở nên khó khăn gấp bội. Tháng 8, Jennifer chuẩn bị chuyển tới trường đại học ở bang Arizona. Su phải tới để giúp đỡ con bé ổn định cuộc sống. Trước khi Su đi, Brian nói, mẹ cứ yên tâm, con có thể lo cho thầy Charlie mà. Ngày đầu tiên sau khi Su đi, sáng hôm đó Brian dành 2 tiếng ra ngoài đi làm thêm. Sau đó cậu chạy về nhà. Vào phòng Ken, cậu thấy ông vẫn mặc bộ pyjama, ngồi trên chiếc ghế và lặng lẽ khóc. Brian cố gắng động viên ông, nói rằng ông cần phải thay đồ để cùng ra sân tập với cậu. Nhưng Ken từ chối. Chiều tối hôm đó, con trai của Ken trở về từ trại tập trung của binh chủng lính thủy đánh bộ đóng tại Virginia. Cậu với Brian cùng động viên và nài nỉ khuyên can, rồi cuối cùng cả hai cũng thuyết phục được Ken mặc quần áo và rời khỏi căn phòng. Lúc này Ken lại phải trải qua cuộc hành xác khốn khổ để bước xuống những bậc cầu thang. Brian nhận thấy rõ ông đang đau đớn. Chỉ 9 bậc, những bậc thang một thời chẳng là gì với một Ken mạnh mẽ, thì nay bỗng trở thành một ngọn núi sừng sững đầy khó nhọc với đôi chân yếu ớt của ông. Ông khóc, ông phản đối khi họ dìu ông bước xuống. Ông nài nỉ được trở về giường, ông muốn tự bỏ. Thầy ơi, thầy làm được mà, Brian động viên. Và cuối cùng cậu đã tìm thấy ngọn lửa quyết tâm dục sáng lên trong đôi mắt của Ken. Ghì chặt vào cánh tay hai người con, bàn chân ông liên tục vấp ngã, đôi chân ông cứ như muốn khuỵu xuống. Charlie Ken cố gắng hết sức, từng bậc một, cuối cùng ông đã vượt qua được hành trình đau đớn với 9 bậc thang. Cho tới khi ông đứng được trên sàn nhà bếp, dù vẫn được hai người con trai yêu mến dịu đỡ, nhưng ông không còn thở ra hơi được nữa. Đêm hôm đó, khi cả hai chàng trai tên là Brian từ đường chạy trở về, ba người đàn ông đã ngồi cùng nhau bên chiếc bàn ăn trong phòng bếp, nơi mà Ken và Brian đã từng đọc bản anh hùng ca Hy Lạp. Lúc đó Brian đã bước tới nắm chặt lấy đôi bàn tay của người huấn luyện viên. Cậu nói với giọng đầy biết ơn, mọi thứ con có được đều là nhờ có thầy, thầy Charlie. Ngày 6 tháng 6, Brian giành chiến thắng trong vòng chạy 3.200m tại cuộc gặp gỡ giữa các nhà vô địch bang New Jersey. Trên chiếc xe lăn, Charlie Ken vẫn lặng lẽ dõi theo cậu, cho đến khi chiếc ống nhòm lơi dần khỏi bàn tay ông. Buổi sáng ngày hôm sau, ông bị liệt toàn thân. Sue và Ryan đã chăm sóc ông tại nhà cho tới khi ông qua đời vào ngày 23 tháng 6 năm 2001. Peter Michelmore.